Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe phần 5 của bài Yêu Chúa, nhận biết 8 phước lành. Một câu đố vui mà có lẽ nhiều người vẫn còn nhớ. Cái gì chặt không đứt, bức không rời, phơi không khô, chụm không cháy? Câu trả lời là nước. Nước luôn luôn dập tắt được lửa. Cũng vậy, đức nhu mì bao gồm khiêm nhu, mềm mại, dịu dàng, thường dập tắt được những cơn nóng giận. Kinh nghiệm của ông cha ta ngày xưa đã thể hiện sự hiểu biết về sức mạnh của nhu mì qua câu ca dao sau: chồng giận thì vợ dịu lời, cơm sôi bớt lửa, một đời không khê. Hay ca dao miền Nam có một câu rất ngộ nghĩnh, diễn tả tâm tình người con gái khi thấy người yêu của mình tánh còn nóng nảy, bợp chợp, dễ hỏng việc, nên khuyên chàng học lấy chữ nhu. Đèn Sài Gòn ngọn xanh ngọn đỏ, đèn Mỹ Tho ngọn tỏ ngọn lu, anh về học lấy chữ nhu, chín trăng em đợi, mười thu em chờ. Trong những tuần trước, chúng ta đã học với nhau về người yêu Chúa cần nhận biết 8 phước lành qua bài giảng trên núi, được ghi lại trong Ma-thi-ơ chương 5 từ câu 3 đến câu 10 như sau: phước cho những kẻ có lòng khó khăn, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy. Phước cho những kẻ than khóc, vì sẽ được an ủi. Phước cho những kẻ nhu mì, vì sẽ hưởng được đất. Phước cho những kẻ đói khát sự công bình, vì sẽ được no đủ. Phước cho những kẻ hay thương xót, vì sẽ được thương xót. Phước cho những kẻ có lòng trong sạch, vì sẽ thấy Đức Chúa Trời. Phước cho những kẻ làm cho người hòa thuận, vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời. Phước cho những kẻ chịu bắt bớ vì sự công bình, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy. Chúng ta cũng đã học với nhau 3 phước lành đầu tiên, đó là nghèo khó tâm linh, than khóc và an ủi. Hôm nay chúng ta học tiếp về phước lành của sự nhu mì mà người yêu Chúa cần nhận biết qua lời Chúa dạy. Phước cho những kẻ nhu mì vì sẽ hưởng được đất, theo Ma-thi-ơ chương 5 câu 5. Qua lời dạy của Chúa Giê-xu, chúng ta học biết những chân lý sau. Chân lý thứ nhất, ý nghĩa nhu mì. Từ nhu mì có nghĩa là khiêm nhu và mềm mại. Đây không phải là khiếp nhược hay hèn nhát như một số người nghĩ. Đó là đức tính tốt mà không mấy ai có được. Nhu mì là khiêm nhu hay khiêm nhường. Một số bản dịch khác dịch rằng phước thay cho những người khiêm nhu hoặc phúc cho những ai khiêm nhường. Sự nhu mì mô tả thái độ của con người cần có đối với Đức Chúa Trời và với đồng loại. Chúng ta thấy đức tính nhu mì thể hiện ở một số nhân vật trong Kinh Thánh. Trước khi giải điềm chiêm bao cho vua Pharaon, Joseph nói: sự bàn chiêm bao há chẳng do nơi Đức Chúa Trời ư? Sau đó, Joseph tâu rằng: đó chẳng phải tôi, nhưng ấy là Đức Chúa Trời đem sự bình an đáp cho bệ hạ vậy. Theo Sáng Thế Ký chương 41 câu 8 câu 16. Ông Giăng Báp Tích nói với dân chúng đến xin ông làm phép báp têm rằng: về phần ta lấy nước mà làm phép báp têm cho các ngươi ăn năn. Song đấng đến sau ta có quyền phép hơn ta không đáng xách giày ngài. Ấy là đấng sẽ làm phép báp têm cho các ngươi bằng Đức Thánh Linh và bằng lửa, theo Ma-thi-ơ chương 3 câu 11. Ông còn nói thêm: ngài phải dấy lên, ta phải hạ xuống, theo Giăng chương 3 câu 10. Sứ đồ Phao-lô cũng đã bày tỏ lòng khiêm nhường khi ông nói rằng: không phải tự mình chúng tôi có tài năng mà nghĩ việc gì như bởi chính mình chúng tôi, nhưng tài năng của chúng tôi đến từ Đức Chúa Trời. Hay: tôi làm được mọi sự nhờ đấng ban thêm sức cho tôi, theo Cô-rinh-tô nhì chương 3 câu 5, Phi-líp chương 4 câu 12. Đức tính khiêm nhường đã khiến ông nhịn nhục chịu đựng mọi sự chống đối từ con người đến nghịch cảnh để có thể chu toàn trách nhiệm Chúa giao. Vì vậy, trong thư Philip, ông kêu gọi mọi con dân Chúa hãy bày tỏ đức tính nhu mì cho mọi người biết qua cách ăn nết ở của mình. Còn ông Gia Cơ thì dạy rằng, hãy lấy cách ăn ở tốt của mình mà bày tỏ việc mình làm bởi khôn ngoan nhu mì mà ra. Theo Gia Cơ chương 3 câu 13, nhu mì hay khiêm nhường, đó là thái độ của người khôn ngoan, yêu Chúa và nhận biết đó là phước hạnh thật Chúa ban. Người khiêm nhường là người nhận biết đúng đắn thực trạng hữu hạn của mình và luôn dâng vinh quang cho Chúa hằng hữu. Đó là thái độ khôn ngoan, vì Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo mà ban ơn cho kẻ khiêm nhường, theo Phi-e-rơ nhất chương 5 câu 5. Là những người yêu Chúa, chúng ta phải luôn luôn nhớ rằng chúng ta là vật thọ tạo, còn Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa. Chúng ta là con người tội lỗi đáng chết mất trong tội lỗi của mình, trong địa ngục đau khổ đời đời. Nhưng bởi lòng thương xót của Ngài, chúng ta được tha thứ, được làm con cái của Đức Chúa Trời, và Ngài lại ban cho mỗi chúng ta ân tứ, tài năng, sức khỏe, tiền bạc để chúng ta phục vụ Chúa và tha nhân. Bởi vậy, cho dù chúng ta thành đạt như thế nào, có làm được những công việc lớn lao ra sao, thì chúng ta cũng phải có thái độ hạ mình, khiêm nhu và tôn cao Đức Chúa Trời, vì biết rằng tất cả những điều đó là do Chúa làm qua chúng ta. Khiêm nhu là biết thân phận mình, biết chỗ đứng giữa mình với Chúa. Nếu không, người ấy sẽ bị Chúa xử phạt cách nặng nề. Câu chuyện của vua Nebuchadnezzar là một bài học lớn cho chúng ta. Vua đi dạo trong hoàng cung Babylon thì cất tiếng mà nói rằng, đây chẳng phải là Babylon lớn mà ta đã dựng bởi quyền cao cả ta để làm đế đô ta và làm sự vinh hiển oai nghi của ta sao? Lời chưa ra khỏi miệng vua thì có tiếng từ trên trời xuống rằng, hỡi vua Nebuchadnezzar, đã báo cho ngươi biết rằng ngôi nước đã lìa khỏi ngươi. Ngươi sẽ bị đuổi khỏi giữa loài người, sẽ ở với thú đồng, sẽ bị buộc phải ăn cỏ như bò, rồi 7 kỳ sẽ trải qua trên ngươi, cho đến khi ngươi nhận biết rằng đấng rất cao cai trị trong nước của loài người, và Ngài muốn ban cho ai tùy ý. Theo Daniel chương 4 từ câu 29 đến câu 32. Khi một người có đức tính khiêm nhường, người ấy sẽ tránh được sự xung đột với người khác và tránh được thiệt hại cho chính mình. Trước giả châm ngôn chương 16 câu 18 cảnh báo rằng sự kiêu ngạo đi trước, sự bại hoại theo sau, và tánh tự cao đi trước sự sa ngã. Nhu mì là mềm mại. Lòng mềm mại của một người sẽ dẫn người đó đến sự ăn năn hối cải, như trường hợp của vua Josiah. Kinh Thánh ký thuật rằng, khi ngươi nghe lời ta phán nghịch cùng chỗ này, và nghịch cùng dân cư nó rằng, chỗ này sẽ bị phá hoang, dân cư trở thành rủa xả, thì ngươi có lòng mềm mại, hạ mình xuống trước mặt Đức Giê-hô-va, xé quần áo mình và khóc lóc trước mặt ta. Bởi vậy cho nên ta cũng có nghe ngươi. Kìa, ta sẽ thâu ngươi về cùng các tổ phụ ngươi, và ngươi sẽ được thâu vào nơi mồ mả ngươi, cách bình an, và mắt ngươi sẽ chẳng thấy những điều tai họa mà ta toan giáng xuống trên chỗ này. Theo Các Vua nhì chương 22 từ câu 19 đến câu 20. Vua David cũng đã kinh nghiệm rằng của lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là tâm thần đau thương. Đức Chúa Trời ơi, lòng đau thương thống hối, Chúa không khinh dễ đâu. Theo Thi Thiên chương 51 câu 17. Đức tính mềm mại cũng cần có trong việc thi hành kỷ luật, khuyên bảo, dạy dỗ các anh em có lỗi, như lời dạy của sứ đồ Phao-lô cho con dân Chúa rằng, hỡi anh em, ví bằng có người nào tình cờ phạm lỗi gì, anh em là kẻ có đức thánh linh, hãy lấy lòng mềm mại mà sửa họ lại. Chính mình anh em lại giữ, e cũng bị dỗ dành chăng? Theo Galati chương 6 câu 1. Thực hiện những điều đó với lòng nhu mì sẽ đỡ những người bị kỷ luật dạy, để họ có thể sống tốt hơn. Sửa trị với lòng nhu mì là sửa trị với tính cách nâng đỡ, chứ không phải đạp đổ. Cần phải sửa thế nào để người chịu sự sửa dạy thấy chỗ sai và đồng thời cũng hướng họ vào chỗ đúng. Ngược lại, thi hành kỷ luật với sự bực tức, cứng rắn sẽ khiến người bị thi hành kỷ luật đi đến chỗ ngã lòng, tuyệt vọng rồi nằm luôn. Vì vậy, trong bức thư gửi cho ông Timôthê, sứ đồ Phao-lô khuyên rằng, vả, tôi tớ của Chúa không nên ưa sự tranh cạnh, nhưng phải ở tử tế với mọi người, có tài dạy dỗ, nhịn nhục, dùng cách mềm mại mà sửa dạy những kẻ chống trả. Mong rằng Đức Chúa Trời ban cho họ sự ăn năn để nhìn biết lẽ thật và họ tỉnh ngộ mà gỡ mình khỏi lưới ma quỷ, vì đã bị ma quỷ bắt lấy đặng làm theo ý nó. Theo Timôthê nhì chương 2, từ câu 24 đến câu 26. Người nhu mì thì trên không oán trời, dưới không trách người. Người nhu mì biết chỗ đứng của mình, sẵn sàng phục thiện. Khi có ai chỉ khuyết điểm của mình thì vui vẻ nhìn nhận và cảm ơn, chứ không khó chịu, nóng mặt và chống chế. Trong bức thư gửi cho con dân Chúa tại Côlôse, sứ đồ Phaolô dạy rằng: "Vậy anh em là kẻ chọn lựa của Đức Chúa Trời, là người thánh và rất yêu dấu của Ngài, hãy có lòng thương xót, hãy mặc lấy sự nhân từ, khiêm nhường, mềm mại, nhịn nhục." Theo Côlôse chương 3 câu 12. Là tôi con của Chúa, nếu yêu Chúa, chúng ta cần nhận biết ý nghĩa của đức tính nhu mì, đặng khao khát học tập và cầu xin Chúa Thánh Linh giúp đỡ, hầu cho đời sống chúng ta ngày càng tăng trưởng tâm linh, đơm bông kết quả trong đức tính nhu mì. Lời Chúa dạy: "Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ." Theo Galati chương 5 câu 22. Có như thế, chúng ta mới có đời sống đẹp lòng Chúa, hòa thuận với mọi người, và ngay cả khi kỷ luật người có lỗi, cũng đem đến kết quả tốt đẹp. Đó chính là phước hạnh thiêng liêng Chúa ban cho người yêu Ngài và vâng giữ lời Ngài. Trong chương trình Sống Đạo Tăng Trưởng tuần tới, chúng ta sẽ tiếp tục học hỏi với nhau đề tài yêu Chúa, nhận biết 8 phước lành, phần 6 là phần tiếp theo của phước lành nhu mì. Kính mời quý thính giả nhớ đón nghe.
Chúa mến yêu ơi, nghe lời con dâng lên Cha, bóng che yêu thương cho đời con. Hướng tâm trông mong con dựa nương nơi Cha yêu, đấng chờ che con bao ngày qua. Được tha thứ sống vui vì ơn cứu Chúa, lòng con mãi vững. An ninh vui thoa, Chúa bố sức thiêng cho đời con. Chúa ban cho hy vọng làm hồn linh rung cảm. Chúa ơi con kêu xin Ngài thôi, nguyện tin ở Chúa thôi, cậy trông chỉ Ngài. Từ khi nếm biết ơn phước trời, nguồn cứu giúp của Chúa chỉ nhân, tâm linh này xin nhờ ơn cứu Chúa. Chúa nơi nương dựa thật an ninh vui thoa, Chúa bầu sức thiêng cho đời con. Nguyện tin ở Chúa thôi, cậy trông chỉ Ngài. Từ khi nếm biết ơn phước trời, nguồn cứu giúp của Chúa chính.